Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 20 Đối phó với ma quỷ, nhận biết kẻ chuyên rình mò. Lớp chim là động vật có tập tính sống bầy đàn. Chúng giao tiếp với nhau nhờ tiếng kêu và giọng hót. Chúng thường hỗ trợ nhau trong khi di trú, tìm mồi cũng như chống lại kẻ thù. Một số loài đặc biệt như quạ, vẹt rất thông minh. Chúng có thể tự chế dụng cụ để sử dụng và truyền đạt kinh nghiệm cho nhau. Chúng cũng biết khôn ngoan phân công đồng loại canh giữ nguy hiểm cho bầy đàn trong lúc chúng xà vào đồng ruộng hay hoa màu đang ra trái. Đã có người quan sát được một đàn quạ bất ngờ bị thợ săn tấn công, nổ súng trên cánh đồng ngô, khiến cho nhiều con bị bắn chết. Lý do vì chúng không được những con quạ canh gác, báo động để cả bầy thoát thân. Những con còn sống sót, đáng lẽ phải nhanh chóng bay xa để thoát thân. Nhưng lạ lùng thay, chúng lại không vội bay đi, mà lại giận dữ tấn công con quạ đen tội nghiệp làm nhiệm vụ canh gác, vì đã bất cẩn không hoàn thành nhiệm vụ canh gác cho bầy đàn, khiến cho nó phải bỏ đàn mà bay thoát thân để khỏi phải bỏ mạng bởi sự tức giận của bầy quạ. Để bảo tồn mạng sống cho mình, dù chỉ là động vật tầm thường, nhưng chúng đã biết coi trọng việc phải cảnh giác để tránh khỏi sự tấn công của kẻ thù là một việc sống còn không thể lơ là được, huống chi là loài người chúng ta, vốn là tạo vật cao quý, được Đức Chúa Trời dựng nên theo ảnh tượng của Ngài, thì việc phải khôn ngoan cẩn thận để bảo tồn sự sống quý báu Chúa ban trước sự tấn công của kẻ thù còn hệ trọng hơn thế nữa. Trong phần đầu của loạt bài Đối phó với ma quỷ, chúng ta đã thấy rõ bộ mặt thật của chúng, chính là kẻ giết người từ lúc ban đầu, và đặc điểm để nhận diện chúng là cha của sự nói dối, nên lẽ thật không có trong chúng đâu. Mỗi chúng ta cần nhận diện ma quỷ để chúng ta không sa vào mưu trước cám dỗ dối gian của chúng. Ngoài ra, lời Chúa còn nhấn mạnh cho chúng ta thấy rõ mối nguy hiểm của ma quỷ ở cấp bậc cao hơn. Bởi vì chúng không phải chỉ là thành phần xấu, đang ở đâu đó, để chúng ta chỉ cần sáng suốt tránh né, không giao tiếp hay tin tưởng chúng mà thôi. Nhưng chúng còn là kẻ thù, chuyên rình mò chung quanh chúng ta, để tìm cách hủy diệt chúng ta. Đó mới chính là điều thật sự đáng sợ. Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết trong Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8: Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng cho con dân Chúa, để ai nấy cảnh giác trước âm mưu thâm độc của kẻ thù. Thứ nhất, cần sáng suốt nhận biết ma quỷ là kẻ thù nghịch, như sư tử rống, chuyên rình mò chung quanh con dân Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ viết điều này ngay trong thời điểm mà con dân Chúa phải đối đầu với cuộc khủng hoảng do bạo chúa Nê-rông đang mưu đồ hành hại rộng khắp đế quốc. Đã từng có hàng ngàn cơ đốc nhân bị xé toạc thân mình dưới hàm sư tử rống nơi đấu trường La Mã. Có lẽ khi viết lời cảnh báo này, vị sứ đồ cũng đã nghĩ đến những hình ảnh ghê rợn này. Dù rất kiên cường bởi niềm tin nơi cứu Chúa Giê-xu Christ, con dân Chúa lúc bấy giờ có nhiều người đã sẵn sàng tuận đạo, không khiếp sợ trước bạo lực tấn công của quyền lực tối tăm mà chối bỏ đức tin. Nhưng lời Chúa đã soi sáng cho con dân Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay một nguyên tắc sống khôn ngoan. Đó là phải tiết độ và tỉnh thức. Vì kẻ thù của chúng ta như sư tử rống đi rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Trước hết, phải xác định ma quỷ là kẻ thù nghịch, kẻ thù vô hình và có quyền lực. Nó khôn ngoan quỷ quyệt như con sư tử gầm thét, tìm mồi, ngày đêm rình mò chung quanh, tìm con mồi nào sơ hở để tấn công và cắn xé. Chính vì vậy, chúng ta cần phải sáng suốt mà tiết độ và tỉnh thức, nghĩa là phải tỉnh táo, sáng suốt, nhận biết đấng làm chủ cuộc đời mình là Đức Chúa Trời quyền năng vô hạn, để hoàn toàn tin tưởng mà chủ động quyết tâm suy nghĩ và hành động theo sự dẫn dắt của lời Ngài, không hoang mang, lo lắng hay lệ thuộc sự sai khiến của bất cứ quyền lực nào chống nghịch lại Chúa, vì đó cũng chính là kẻ thù địch với con cái của Ngài. Cho nên phải tỉnh thức, cảnh giác trước mọi mưu kế của ma quỷ. Chúng là kẻ chuyên nói dối để lừa gạt nhiều người, nên mưu trước của chúng cũng có thể biến hóa thiên hình vạn trạng hết sức tinh vi. Chính vì vậy, chúng mới có thể gạt người không cảnh giác được. Ví dụ, với thanh thiếu niên, chúng có thể tạo ra kiểu dị hình kỳ quái, thậm chí sẵn sàng khoe thân để kích động giới trẻ cuồng nhiệt, khiến cho chúng hào hứng lao vào những trò vui, huyền hoặc, những âm thanh chói lói để chứng tỏ sự sành điệu khác người của mình. Để rồi sẽ hủy hoại bản thân mình bên những cuộc chơi thác loạn, phi đạo đức, như ma túy, mại dâm, rượu chè, cờ bạc. Ma quỷ còn có thể dùng tiện nghi vật chất hay địa vị quyền lực thế gian, làm cho nhiều người, nhất là giới trung tráng niên, sa vào chiếc cám dỗ của tiền bạc đời này. Hoặc chúng đã tinh vi biến mình thành thân thiện qua những hình ảnh quen thuộc của những thước phim hay tập truyện ma quái mà rất lãng mạn tình người, để dễ dàng ru ngủ chúng ta lơ là trong sự cảnh giác. Hơn thế nữa, chúng còn có thể khoác cho mình chiếc áo trắng sáng láng của thiên sứ tinh tươm mà chiêu dụ nhiều con cái Chúa yếu đức tin, vì không có đủ lời của Chúa để biết rõ ý muốn của Ngài mà tỉnh thức cẩn thận làm theo, nên dễ bị lung lay bởi nhiều cơn gió đẩy đưa của đạo lạc. Tàn tệ hơn hết là chúng làm mọi cách để khiến nhiều người mê muội mà bán linh hồn cho quỷ, ví như đạo thờ Satan chẳng hạn. Sứ đồ Phaolô cũng cho biết, chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Lời Chúa nhắc chúng ta rằng ma quỷ là thần linh hiện diện khắp nơi trên đất, vì chúng là vua chúa của thế gian mờ tối này và cả trên không trung nữa, chỉ trừ chốn thiên đàng vì chúng đã bị đuổi ra khỏi đó. Tiết độ và tỉnh thức là vũ khí hữu hiệu để thoát khỏi âm mưu của kẻ chuyên rình mò chung quanh chúng ta. Điều thứ hai, cần nhận biết rằng ma quỷ chỉ tìm kiếm người nào chúng có thể nuốt được mà thôi. Tạ ơn Chúa vì lời Chúa đã cho chúng ta biết rằng dù chúng rất muốn cám dỗ và hủy diệt con dân Chúa, nhưng chúng chỉ có thể rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được mà thôi. Dĩ nhiên, người mà ma quỷ có thể nuốt được cũng chính là người không biết tiết độ và tỉnh thức. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ đã khuyên, hãy tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Người tỉnh thức không có nghĩa là người làm trái với quy luật tự nhiên mà Chúa đã thiết lập, để rồi sống trong tình trạng bệnh hoạn không hề ngủ. Nhưng đây là thái độ tỉnh táo, tâm trí sáng suốt khôn ngoan, biết giữ gìn mối dây liên lạc thâm sâu với Đức Chúa Trời, nguồn của sự sáng và sự sống. Người tỉnh thức là người biết chủ động thực hành mệnh lệnh của Chúa, hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, cũng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. Cho nên, dù chúng ta đang thức hay đang ngủ, thì phải ý thức rằng chúng ta vẫn đang thuộc về Chúa, nghĩa là không giây phút nào chúng ta lơ là mà trao quyền sở hữu hay sai khiến cho ma quỷ để rồi có thể bị nó nuốt được. Người tỉnh thức còn là người biết nhờ cậy Chúa trong sự cầu nguyện để khỏi sa vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ, như lời Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ trong Luca chương 22 câu 40. Người tiết độ và tỉnh thức sẽ sống bằng sự sống mạnh mẽ phong phú Chúa ban mà chu đáo hoàn thành công việc Chúa giao một cách đẹp lòng Ngài, giống như người đầy tớ ngay lành trung tín đã tận tình hoàn thành nhiệm vụ quản gia mà chờ đợi ngày chủ trở về, hoặc giống như năm người nữ đồng trinh khôn ngoan đã chuẩn bị chu đáo sẵn dầu cho đèn, dù chàng rể có đến ngay trong thời điểm người ta đang ngủ, thì năm người nữ khôn ngoan này vẫn có thể tỉnh thức, nhìn thấy rõ đường đi tới tương lai tươi sáng của mình, vì luôn có đèn soi sáng. Cuộc sống chúng ta khi biết tiết độ và tỉnh thức thì không phải loạn choạng mù mờ trong đêm tối. Nhờ ánh sáng lời Chúa soi dẫn để có thể phân biệt đúng sai rõ ràng cũng là đặc điểm của người biết tỉnh thức, giữ gìn việc trung tín đọc và suy ngẫm lời Chúa dạy để cẩn thận làm theo. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta luôn có lời Chúa nhắc nhở. Phải cẩn thận trước kẻ thù nguy hiểm là ma quỷ, luôn ý thức rằng chúng là kẻ chuyên rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào sơ hở có thể ăn nuốt được. Đối diện với kẻ thù nguy hiểm như vậy, cách đối phó theo lời Chúa dạy là phải tiết độ và tỉnh thức, giữ gìn mối tương giao mật thiết với đấng chí cao qua sự cầu nguyện và học lời Chúa mỗi ngày. Cũng phải cẩn thận làm theo mọi điều đã được Chúa truyền cho, để chẳng những bản thân không rơi vào chỗ mà ma quỷ có thể nuốt được, mà còn có thể gây dựng gia đình và hội thánh vững mạnh. Nhất là chúng ta cũng được vinh dự đứng trong hàng ngũ của đạo binh Đức Chúa Trời mà địch cùng mưu kế của ma quỷ, để được dự phần trong sự đắc thắng mà chính Chúa chúng ta là đấng chiến thắng.
Chiến sĩ thập tự bấy lâu chần chờ nên sông trận tuyến bây giờ. Trước lúc trời ta giao tranh cực hùng, gương thiêng diệt kẻ thù chung. Ta đem toàn lực xuống trung giao phong, dẫu kẻ thù mạnh và đông. Kinh nghiệm ta thấy nhờ đức tin đây, thắng hơn toàn thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đang thắng bình thay, thắng luôn trên thế gian này. Christo cờ tình ai nơi trần tiền, gương đây lời Chúa linh huyền. Nhắm dấu tiền đồ bước không ngại hà, nói tiên hiền khai hoàn ca. Xưa kia họ nhờ chỉ đức tin thôi, đã quét phù nghịch tôi côi. Do lòng tin ấy họ thắng âm ti, đối ta là thuần hiền thì. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây.